Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện kể về cuộc nói chuyện thân tình giữa Perrin và ông Vu Frank trong cuốn truyện dài Trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Perrin thì biết rõ ông Vu Frank chính là ông nội của mình, còn ông Vu Frank thì không hề biết Perrin là cô cháu gái bé bỏng đang bị lưu lạc của ông. Chính vì thế, trong khi trò chuyện, ông Vu Frank rất nghiêm khắc. Mặc dù ông luôn đưa ra lời động viên nhằm khích lệ Perrin vượt qua khó khăn trong quá trình tìm kiếm người thân. Còn một mối lo nữa đang hiện hữu trong suy nghĩ của Perrin, đó là ông Fabry sắp trở về. Điều này đồng nghĩa với việc cô bé sẽ không còn được tiếp tục công việc phiên dịch cho ông Vu Frank nữa. Nếu như không có việc làm, thì Perrin sẽ không có tiền trang trải cuộc sống, bởi cô chẳng có người thân nào ở Paris. Bây giờ qua giọng đọc chị Khánh Hà, chúng mình theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malo do tác giả Mai Hương chuyển ngữ.
Khi Perrin đã dịch xong những truyền đạt của ông Vu Frank cho tốp thợ máy, ông ta đi. Hôm ấy, không ai nói gì đến chuyện đọc báo. Nhưng mặc kệ, ngày mai đã coi như được đảm bảo, thì việc gì phải lo nghĩ về một điều bất như ý trong ngày hôm nay. Ở Maracu, bác cũng sẽ cần đến cháu. Đó là câu Perrin tự nhắc lại trên đường đi Saint-Pierre, trong lúc ngồi bên anh Coulamer. Người ta sẽ dùng em vào việc gì nhỉ? Trí não của em bay bổng nhưng chẳng bám vào một cái gì vững chắc. Khi Perrin trở về hòn đảo của em và thấy nó gần y như lúc em ra đi, các đồ dùng vẫn ở vị trí của chúng. Đến mấy con chim cũng tôn trọng những quả đang chín trên cây liễu trong lúc em đi vắng. Bữa ăn tối của em lại có thêm một đĩa trái cây mà em không hề nghĩ đến. Em trở về đây sớm hơn mọi hôm từ xưởng về. Em không muốn đi ngủ sớm sau bữa tối. Trong lúc chờ đợi đêm đến, em ra ngồi ở phía ngoài lều cỏ, cả buổi chiều hôm trong đám lau sậy. Ở đó, em có thể nhìn rõ hốc đất và hai bờ của nó. Em hiểu, dầu em vắng mặt không lâu, thời gian vẫn trôi qua và đem lại những thay đổi đáng lo ngại đối với em. Trong những cánh đồng, sự im lặng long trọng của những buổi chiều hôm không còn nữa. Sự im lặng đã đập mạnh vào em, những ngày đầu khi em dọn về hòn đảo. Lúc ấy ở thung lũng, người ta chỉ nghe trên nước, những cây cỏ cao cũng như dưới chòm lá cây, những cánh chim lướt nhẹ qua, thầm lặng trở về nơi trú trong đêm. Bây giờ thì thung lũng bị xáo trộn ở xa bởi đủ các tiếng động, tiếng đập của cái phang, tiếng rít của các trục bánh xe, tiếng roi quất, tiếng nói thì thầm. Đó là những gì mà em đã nhận xét khi trở về Saint-Pierre. Trong cánh đồng, người ta đã bắt đầu cắt cỏ ở những chỗ rọi nắng. Ở đó cỏ đúng độ cắt. Chẳng mấy chốc, những người thợ cắt cỏ sẽ đến các cánh đồng ở hốc đất của em. Ở đấy bị dợp bóng nên cỏ mọc chậm hơn. Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa. Em sẽ phải rời khỏi tổ ấm của mình. Em không còn được ở đây nữa. Mùa cắt cỏ hay mùa săn bắn cũng đưa lại kết quả giống nhau thôi. Chỉ còn vài ngày nữa ư? Tuy em đã làm quen với những tấm nệm ấm, những cánh cửa sổ, cánh cửa khép kín, nhưng em vẫn nằm ngủ trên giường dương xỉ của em như chưa bao giờ em rời xa nó. Mãi đến khi mặt trời mọc, em mới tỉnh giấc. Đến song khổng, em đã đứng trước con đường vào xưởng. Đáng lẽ đi theo các bạn để vào xưởng suốt, Perrin lại đi về phía các phòng làm việc và tự hỏi em cần làm gì hay đợi. Em quyết định chờ đợi. Người ta sẽ tìm thấy em, bởi vì em đứng trước cửa. Em chờ gần một tiếng. Cuối cùng, em thấy Talu đến. Nghiêm khắc, ông ta hỏi em làm gì ở đây. Ông Vu Frank bảo cháu sáng nay đến gặp ông ở buồng giấy. Sân, không phải là buồng giấy. Cháu đợi người ta gọi cháu ạ. Đi lên đi. Em đi theo ông ta. Đến hàng hiên, ông ta ngồi trên một chiếc ghế, hai chân xoạc ra hai bên như đang cưỡi ngựa. Ông lấy tay ra hiệu cho Perrin đến trước mặt ông ta. Ở Saint Pipoy, cô làm những việc gì? Perrin nói những công việc mà ông Wulfram đã giao cho em. Ông Fabry đã nói những điều ngu xuẩn phải không? Cháu không biết ạ. Thế nào? Cô không biết ư? Thế thì cô không thông minh tí nào. Dạ đúng thế, cháu ngu dại lắm. Cô rất thông minh đấy. Cô không trả lời cho tôi là vì cô không muốn trả lời đó thôi. Đừng quên cô đang nói chuyện với ai nhá. Ở đây tôi là cái gì? Ông là quản đốc ạ. Nghĩa là ông chủ. Bởi là ông chủ cho nên cái gì cũng cần phải qua tay tôi. Tôi phải biết tất cả. Những đứa nào không vâng lời tôi đuổi. Đừng quên đấy. Thật đúng là con người mà thợ thuyền nói đến trong phòng trọ. Ông chủ nghiêm khắc, tên bạo chúa muốn tỏ rõ uy quyền của mình trong các xưởng máy, không phải chỉ riêng ở Maruku, mà còn ở tại Saint Bipoy, ở Baku, ở Flesel. Với ông ta, ở khắp mọi nơi, tất cả mọi phương tiện đều tốt để khuếch trương và giữ vững uy quyền của mình ngay bên cạnh ông Wulfram. Không những thế mà còn muốn lấn cả ông Wulfram. Tôi hỏi cô, ông Fabry đã làm điều gì ngu xuẩn? Talu nhắc lại. Cháu không thể nói với ông điều ấy, bởi vì cháu không biết. Nhưng cháu có thể nhắc lại những nhận xét mà ông Wulfram bảo cháu là dịch cho mấy chú thợ máy ạ. Không sót một chữ, Perrin nhắc lại những lời nhận xét ấy. Có phải là tất cả không? Dạ, đó là tất cả ạ. Ông Wulfram có bảo dịch mấy lá thư không? Thưa ông, không ạ. Cháu chỉ dịch những đoạn trong tờ tin tức và dịch cả tờ thông đạt về việc buôn bán, trao đổi và sự kết hợp thôi ạ. Cô nên biết, nếu cô không nói sự thật, tất cả sự thật, tôi cũng sẽ biết hết rất nhanh thôi. Khi ấy thì á, xéo. Ông ấy nhấn mạnh tiếng cuối cùng bằng một cử chỉ, tuy tiếng ấy đã rất rõ trong sự thô bạo của câu nói. Tại sao cháu lại không nói sự thật chứ? Đó là tôi cho cô một lời cảnh báo trước đấy. Dạ, cháu xin ghi nhớ ạ. Thưa ông, cháu xin hứa với ông điều đó. Tốt, bây giờ hãy đến ngồi trên chiếc ghế kia. Nếu ông Wulfram cần đến cô, ông sẽ nhớ là đã dặn cô đấy. Perrin ngồi trên ghế gần 2 tiếng đồng hồ, không dám cựa quậy. Trong lúc Talu còn ở đó, em cũng không dám suy nghĩ nữa. Khi ông ta đi khỏi, Perrin mới tự chủ được. Nhưng em vẫn lo lắng. Đáng lẽ em phải tự trấn an. Em chẳng có gì phải sợ cái con người dữ tợn ấy cả. Em cần phải có một sự tự tin vững chắc. Điều đó không phù hợp với tính cách của em. Điều mà Talu nói rằng hay đòi hỏi ở em đoán được quá rõ. Em sẽ là người do thám của ông ta bên cạnh ông Wulfram. Chỉ đơn giản thôi, bằng cách thuật lại cho ông ta nội dung các bức thư mà em sẽ phải dịch. Nếu đó là một viễn cảnh tồi tệ làm cho Perrin khiếp sợ, nó cũng có cái hay của nó. Perrin có thể tin rằng Talu biết, hay ít nhất là ông ta cũng nghĩ rằng em sẽ có những bức thư để dịch. Nghĩa là ông Wulfram sẽ giữ em ở bên cạnh trong thời gian ông Bendit còn bệnh. Perrin lại ngồi đợi cho đến lúc Gulamer đến tìm để đưa em vào buồng giấy. Em sẽ gặp ông Wulfram đang ngồi trước một cái bàn lớn đầy các tập hồ sơ. Còn những cái chặn giấy được ghi bằng một thứ chữ nổi để bàn tay dễ nhận vì con mắt ông không trông thấy. Ở đầu những vật chặn giấy đó có những máy móc bằng điện và điện thoại. Không báo cho ông Wulfram hay, Gulamer đã khép cửa lại sau khi Perrin vào. Sau một giây lát chờ đợi, Perrin nghĩ nên báo cho ông Wulfram biết là em đã có mặt. Cháu là Aurelie đây ạ? Em nói. Bác đã nhận ra bước chân của cháu rồi. Lại gần đây, cháu, và nghe bác nói. Nghe cháu kể về những tai họa của cháu và nghị lực của cháu đã tỏ rõ để chống chọi. Bác rất quan tâm đến số phận của cháu. Mặt khác, trong khi làm phiên dịch với tốp thợ máy và dịch những tài liệu bác giao cho cháu, trong các câu chuyện giữa chúng ta, bác gặp cháu ở một sự thông minh rất vừa ý bác. Từ dạo bệnh tật làm bác mù lòa, bác cần một người nhìn thay cho bác. Người ấy biết nhìn những gì mà bác chỉ cho, cũng như biết giải thích cho bác cái gì đập vào mắt mình. Bác hy vọng ở Gulamer, hắn cũng thông minh. Nhưng khốn thay, rượu làm cho hắn ngu đần. Bây giờ hắn chỉ có thể làm người đánh xe. ấy mà còn phải đừng quá khắt khe quá. Cháu có muốn nhận nhiệm vụ ở bên cạnh bác, ở cái vị trí mà Guillermer đã không biết giữ. Để bắt đầu, cháu sẽ nhận 90 franc một tháng và những món tiền thưởng hoài. Nếu bác hài lòng về cháu, bác hy vọng như thế. Nỗi vui mừng khiến Perrin nghẹn ngào, không trả lời được. Cháu không nói gì ư? Cháu đang tìm những lời lẽ để cảm ơn ông. Nhưng cháu cảm động quá, bối rối quá, không kìm được. Xin ông đừng nghĩ là... Ông Vân Phong ngắt lời. Bác tin là cháu cảm động. Thật thế, giọng nói của cháu cho bác hay điều đó. Bác rất hài lòng vì đó là một lời hứa là cháu sẽ làm cái gì có thể làm được để bác hài lòng. Bây giờ qua chuyện khác nhé. Cháu đã viết thư cho người thân của cháu chưa? Thưa ông, chưa ạ. Cháu không thể viết được vì cháu chẳng có giấy. Được rồi. Rồi cháu sẽ viết được. Cháu sẽ tìm thấy giấy trên bàn làm việc của ông Bendit. Trong khi chờ đợi ông ta lành bệnh, cháu sẽ lãnh phần việc của ông ấy. Ở bàn giấy ông Bendit, cháu sẽ tìm thấy tất cả các thứ mà cháu cần. Khi viết thư, cháu nhớ tin cho họ hay cái địa vị của cháu ở trong nhà máy của bác. Nếu họ có thể cho cháu ở một chỗ tốt hơn, thì họ sẽ đón cháu về. Nếu không, họ cứ để cháu ở lại đây. Chắc chắn là cháu ở lại đây ạ. Bác cũng nghĩ thế, và bác tin rằng hiện nay đó là điều tốt hơn cả đối với cháu. Bác sẽ làm việc với các buồng giấy, giao thiệp với các nhân viên, truyền đạt những chỉ thị của bác đến họ. Mặt khác, cháu phải đi với bác. Cháu không thể giữ những quần áo của người thợ như ông Benoit nói với bác là đã quá bạc màu rồi. Những quần áo tơi tả, thưa ông, nhưng xin ông tin rằng không phải vì cháu lười biếng, cũng không phải cháu thờ ơ đâu ạ. Cháu đừng chống chế. Dù sao, cuối cùng tất cả các cái ấy cũng sẽ phải thay đổi. Cháu đến phòng tài vụ, người ta sẽ đưa cho cháu một cái phiếu để cháu có thể nhận được ở cửa hiệu Balachais những thứ gì mà cháu cần. Áo quần mặc ngoài, quần áo lót, mũ, giày. Perrin lắng nghe, như thể không phải là ông già mù lòa có gương mặt nghiêm khắc, mà là một bà tiên xinh đẹp đang nói, chiếc đũa thần hoa múa trên đầu em. Ông Vun Frank gọi em trở lại với thực tế. Cháu được tự do lựa chọn cái gì cháu thích. Đừng quên là cách lựa chọn sẽ xác định tính cách của cháu đây nhá. Cháu hãy lo chuyện đó đi. Hôm nay bác không cần cháu. Hẹn ngày mai nhá. Khi Perrin vào phòng tài vụ, người ta trao cho em khi đã ngắm kỹ em từ đầu đến chân, cái phiếu mà ông Vun Frank đã hứa. Em ra khỏi nhà máy, tự hỏi không biết bà La Chase này ở chỗ nào nhở. Em mong ước đó là bà chủ hiệu mà em đã mua vải. Em đã quen biết bà ta, sẽ đỡ bối rối khi hỏi bà những thứ mà em cần sắm. Câu nói cuối cùng của ông Vun Frank, cách lựa chọn của cháu sẽ xác định tính cách của cháu, làm cho câu nói dễ sợ này càng quan trọng hơn. Có lẽ chẳng cần lời cảnh báo ấy, em cũng không dám buông mình trong cách ăn mặc lố lăng đấy. Nhưng em không biết cái gì mà em cho là vừa phải thì đối với con mắt ông Vun Frank sẽ như thế nào. Trong thời thơ ấu, em đã biết được những chiếc áo đẹp. Em đã từng mặc những chiếc áo ấy và hãnh diện được đi vênh vang. Thật ra, những chiếc áo kiểu ấy vẫn không phù hợp với hiện nay. Nhưng những chiếc áo giản dị ấy mà em có thể tìm được, có hợp hơn không nhỉ? Nếu ai đó tối qua nói với em rằng, trong lúc em đang khổ sở vì nghèo đói, là người ta sẽ cho em quần áo, vải vóc, em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. Thật thế, món quà bất ngờ này làm cho em vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, nỗi bối rối và lo sợ lại xâm chiếm em.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài trong gia đình của nhà văn Hector Malo. Perrin không ngờ rằng chính nhờ vào trí thông minh và sự siêng năng trong công việc của mình đã khiến ông Vu Frank tin tưởng cô tuyệt đối. Những trang chuyện tiếp theo sẽ miêu tả niềm vui trong công việc của Perrin. Các em nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.